Di Đà Phật. Nói nghe pháp, nghe Phật pháp thì hay nhất là nghe gì? Con người mình vốn có tình cảm, mình sống bằng tình cảm. Cho nên khi mình nghe, mình hay thích nghe gì nó về tình cảm, thương, mến, yêu, sống với nhau hòa bình. Thì tự nhiên con người cảm thấy như là điều đó là điều mình cầu mong. Nên thực sự như vậy là cái tâm của mình ấy, nó cầu mong một cái cuộc sống an lành. Tức là khi mà mình muốn hỏi đạo Phật ấy, Phật pháp là thực ra là điều gì cần nghe mà thích hợp với mình, thì trong Phật pháp sẽ trả lời là mình cần phải nghe về chân lý. Chân lý là sự thật, mình cần phải nghe cái điều đó nhất. Ngoài ra thì thực sự ra không cần thiết. Thế là khi mình nói là chân lý là gì, cái thuyết về chân lý là thế nào là chân lý, thì thực sự ra thì Đức Phật nói chân lý có nhiều nghĩa. Nhưng mà cái mà thích hợp nhất với con người mình ấy, thích hợp ở chỗ là mình nghe có thể hiểu, không có khó khăn hoặc là không có khó lắm. Thì cái chân lý đó nó chính là nhân quả, thiện ác nhân quả. Nếu nói là thiện ác nhân quả này thì mình nghe ngay thì chắc chắn là tâm của người Phật tử mình sẽ chấp nhận là đúng, nghe thiện ác nhân quả đó là cũng là cái điều cần nghe. Nhưng mà cái tâm của mình ấy, thì nó muốn nghe đến thương yêu nhau, thương mến nhau, giúp đỡ nhau, tất cả mấy cái đó, sống hạnh phúc với nhau. Thì nói nhân quả là như thế nào? Thì Đạo Phật sẽ trả lời là nếu con người muốn cuộc sống này nó sung sướng thì mà người nào cái tâm nó cũng ác, nó cũng làm ác hết, thì thương mến yêu cái gì đây? Hay là gặp nhau là nó chỉ hại nhau? Nếu con người cái tâm mà chỉ cầu mong rồi bất cần, cứ nghĩ là những cái gì mình cầu mong nó là điều hay, điều tốt, bất cần tín nhân quả, không tin nhân quả gì hết, thì mình cứ cầu gì mình làm đấy. Làm được là mình nổi sân si lên, mình làm ác. Nên như vậy là không tin nhân quả, không biết cái chân lý nhân quả. Cho nên ai cũng cầu mong đời sung sướng, đừng có gì hết, mà tại sao cuộc đời nó cứ khổ? Tại sao nó cứ tiếp tục chiến tranh, khủng bố đủ thứ, rồi tối ngày kêu gọi hòa bình? Làm sao mà nó có được hòa bình khi mà người ta không có tin nhân quả? Làm sao mà có được cái đời sống thực sự như ý mình khi mà cá nhân mỗi người nó đều không có tin nhân quả? Nó chỉ biết sống cho nó chỉ biết cầu những cái mà cảm giác là nó cảm thấy nó thích thú, rồi nó cho cái đó là ý nghĩa là cao quý nhất. Nhưng mà chính vì cầu những cái đó mà con người ta làm khổ nhau. Làm đó là nhân, bất kể mọi cái. Cho nên chính vì vậy Đạo Phật mới nói con người luôn luôn tìm cầu cái sự sung sướng. Nhưng con người muốn có sự sung sướng, con người phải tin nhân quả và phải làm đúng theo nhân quả. một kẻ ăn trộm, nó nghĩ rằng nó trộm được cái đó thì nó sẽ có một cái cảm giác sung sướng lắm. Nó đi ăn trộm bởi vì nó tìm cái sự sung sướng. Một cái kẻ nó tham mến bất cứ một cái cảm giác nào, nó cũng đi tìm. Nó đi tìm, và nếu mà không đáp ứng không được thì nó sẵn sàng nó làm ác. Nên tất cả những cái đó là nó đều muốn nó sướng. Nó đều nó muốn nó sướng mà nó không có biết thế nào để sướng. Nó không có biết nhân quả. Cho nên tất cả những đó là cái ý nghĩa mà đơn giản cuộc đời ai cũng muốn có một cái gì sung sướng. Muốn cuộc đời này sung sướng, nhưng mà mọi người không có biết sung sướng từ đâu ra. Cứ tưởng là mình cứ kêu gọi, mình cứ hô hào lên như vậy thì là nó có. Nhưng mà một anh chàng ấy muốn sung sướng, anh thương cô nàng, đấy cứ đến anh nói là cô nàng hãy đúng như ý của anh, hãy chiều theo ý của anh, hãy làm theo ý của anh. Mà cứ nghĩ là người nào làm cho mình được sung sướng thì đó là điều thiện nhất. Mà trong mình biết là cái đòi hỏi của mình là mình không biết gì hết, không biết nhân quả gì hết. Rồi mình thấy cái cô đó cô không thương mình, cô thương người khác, thì mình nổi sân si lên, mình không biết nhân quả. Và rồi là mình nghĩ cách làm cái điều này điều kia. Cho nên mình biết là kẻ nào cũng đi tìm sung sướng, có kẻ nào đi tìm khổ đau đâu. Mà sao đời sống này nó không yên? Bởi vì cái đó Đức Phật nói là do cái vô minh, cái si mê của mình đó, mà nó tạo ra tất cả những cái khổ đau cho mình, cho người. Nên vì thế ở đời đó là có người ta vì muốn đạt những cái sướng này đó, cho nên người ta nghĩ cách này, cách kia, cách nọ đủ thứ hết đó. Rồi nhiều khi phạm tội phạm lỗi cũng không biết đó là tội lỗi đó. À, cũng chẳng biết rằng là tại sao là tội lỗi. Rồi bảo mình tội lỗi còn chưa biết, huống gì nói đến sám hối. Cho nên vì vậy mà cuộc đời nó cứ vậy, nó kéo cái khổ đau ngoài. Nên bao giờ nghe nói hòa bình thì ai cũng sẵn sàng hoan hô hết. Nhưng mà thực sự ra hồi đó chúng tôi có một sư chú, rất là sư đệ của sư phụ, tên mình kêu sư chú. Sư chú khi nói ra cuộc đời khổ, ông sư chú nói đơn giản thì nó phải khổ, đúng rồi. Tại vì ai cũng có cái tâm ích kỷ và tàn nhẫn hết, ai cũng có cái tâm để khổ hết. Cho nên cuộc đời nó phải khổ. Tức là mình không có được cái tâm thực sự là thuần thiện. Khi mình thiện thì mình phải quên mình đi. Mình phải hoàn toàn là giúp cho người. Mà khi giúp cho người thì phải giúp cho người làm thiện. Chứ không có nghĩa là mình thiện giúp cho người thì một kẻ nó muốn làm ác, mình cũng giúp cho nó làm ác. Mình nói đó là thiện mà, giúp cho người. Cho nên đừng có si mê như vậy. Bất cứ một cái người nào mà người ta có cái tâm thiện, mà người ta muốn thiện, thì là mình giúp cho người đó làm hoàn tất cái thiện đó, thì mình là cái người thiện. Chứ không phải là cứ nghĩ đến người, cứ giúp người thì nó là thiện. Cho nên một thằng nó sân hận, nó thù một cái người đó lắm, nó muốn giết người đó. Mình mà thấy nó giết không được, tội nghiệp nó quá, tối ngày nó đau khổ, nó thức hôm thức khuya, nó nghĩ mưu mô để nó giết người đó, nó đau khổ. Và mình bảo tội nghiệp nó quá, ta giúp mày giết người kia, nghĩ như vậy đó. Thì mình là gọi địa ngục trước nó nữa. Cho nên vì vậy ai trong đạo Phật nó cần cái sự sáng suốt, nó cần một cái đầu óc sáng suốt. mà Đức Phật giúp người đến mức độ là giúp đến cùng tận. Cho nên người mà có tội lỗi đến đâu Đức Phật cũng giúp. Thế mà ồ, vậy là người giúp, Đức Phật giúp người tội lỗi. Vậy Đức Phật si mê không? Đức Phật giúp người tội lỗi sáng hối sạch tội, trở nên thuần thiện. Đó là mới là giúp cái người tội. Cho nên vì vậy con người của mình thấy bất cứ cái người nào nó có cái tâm phiền não, tham sân si, ác hận thì nó có khổ đau đến đâu ấy, cũng không bao giờ giúp, chỉ giúp nó sám hối, quay ngược trở lại. Tất cả những cái tâm ác ấy, nó đưa cái người đó đến cái đau khổ không cùng tận. Nên vì vậy Đức Phật nói ở trong đời có hai hạng người đó, cho nên mình biết là hai hạng người cao quý nhất. Một là không bao giờ làm một cái lỗi lầm gì hết. Hai là làm lỗi lầm mà biết sám hối, sẵn sàng sám hối. Hai người đó là hai người cao quý, hai hạng người đó. Nên vì mình không biết nhân quả, nên con người của mình nó có cái tâm nó cầu cái sướng mà nó không có biết là sướng không có tự nhiên có, cũng không có đến bằng cái cầu như vậy, mà nó phải có bằng cái là mình làm thiện thì mình sẽ có cái quả đúng như ý của mình, làm tốt. Và muốn làm tốt đó thì tâm mình đó phải trong sáng, mình phải tin những cái chân lý của Đức Phật, trong đó cái chân lý dễ hiểu nhất là nhân quả. Còn những cái chân lý như vô ngã tính không nó rất là khó hiểu. Cho nên cái đó mình muốn hiểu để cho cái tâm mình nó sáng lên đó, nó thoát khỏi tất cả những cái ô nhiễm của phiền não, của ác nhân đó. Thì cái đó mình phải học Phật Pháp rất lâu dài, mình phải có nhiều công đức cái tam bảo. Còn ngoài ra ra, cái dù mình học tới đâu, cái thực hành, cái sự sống trong cuộc đời này là cái quyết định, cái quyết định cái tương lai của mình. Nếu mà mình sống, mình hành những cái điều xấu thì cái tương lai mình khổ đau. Đó. Trong lúc mà mình học Pháp, trong lúc mà mình cúng dường tam bảo á, mà chưa thấy cái kết quả gì hết, học Pháp chưa hiểu gì hết, trong tất cả lúc đó thì cái quyết định cái tương lai mình nó chính là cái mình sống với mọi người, mình đối xử, mình hành xử nó ra sao. Đó. Nếu mình hành xử xấu, vô minh ác thì quả báo tương lai của mình nó sẽ đau khổ. Nếu mình hành xử tốt, mình tiếp tục chưa hiểu, chưa biết, chưa thấy tam bảo giúp mình gì hết, chưa thấy ánh sáng của trí huệ đâu hết, nhưng mà vẫn đi theo, mình đã đi theo một con đường đúng thì trước sau gì nó cũng ra khỏi tối tăm u ám bế tắc. Chứ không phải là cứ bảo đây là con đường đúng là lập tức là nó có cái chỗ đến liền. Nếu là mình lái xe mình muốn về Oslo cái thì mình phải đi vào cái con đường đúng, mà mình phải đi đến 7-8 tiếng đồng hồ, chứ không phải là đi con đường đúng cái là tự nhiên Oslo nó hiện ra. Cho nên đó là cái mình hiểu như vậy. Chính vì đôi khi người Phật tử đó mà cũng rơi rớt đọa địa ngục này, nó là bởi vì tâm mình không hiểu rõ vấn đề, rồi mình áp dụng những cái ý nghĩa của thế gian này, nó đều thuộc về còn vô minh và còn tham sân si, cho nên đôi khi nó mới thành ra là cái nhân xấu, nó bị cái quả báo xấu. Cho nên cái chân lý nhân quả là một cái chân lý sự thật của mọi người sướng hay khổ, mọi người còn có mặt ở đây, mọi người không bao giờ chấm dứt cái tái sinh. Để mà hiện ra và luôn luôn hiện ra thì hoặc khổ hoặc sướng, như vậy á là nó đều nằm ở nhân quả thiện ác. Mà ngay đến khi mình có thấy ra chân lý, mình có chứng được chân lý, Mình đi đi gần về tới Oslo, mình biết đúng đường rồi, hèn chi mình đi đúng giờ đó là nó sẽ tới. À, mà bao giờ mình chưa tới hẳn cái chỗ mình tới, mà mình hơi lơ ý lạc đường một cái á, là mình cũng phải lòng vòng một chút. Cho nên cho dù lúc mình biết đường rồi, biết được chân lý rồi, mà chưa có chứng ngộ viên mãn để thành thánh, thành Phật á, mình vẫn không thể nào bỏ cái nhân quả được. Mà mình có làm ác là mình vẫn bị lệch lạc và đọa lạc. Nhưng mà nó có khác với cái người mà mới bắt đầu đi đó. Cho nên mình biết rằng là một người lái xe ở ngay gần chùa, đi chùa hàng ngày, vẫn có thể bị lạc một khi lơ là. Nhưng mà cái người đó người ta chữa lại rất mau. Và mình cũng có thể nói là ủa sao mà anh đi hoài, anh đi chùa hoài, gần chùa đó mà sao anh vẫn lạc. Lơ là một chút vẫn có thể lạc, đôi khi vẫn có thể rẽ lộ một cái, vẫn có thể lỡ chớn một cái. Mày nói chuyện đáng lẽ đến chỗ nó rẽ mình lỡ một cái, mà lỡ một cái đôi khi nó phải lòng vòng. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là đối với đạo Phật á, tất cả ai cũng đều có thể có lỗi lầm khi mà mình chưa có giác ngộ viên mãn. Nhưng mà nó khác nhau. Người Phật tử lỗi lầm khác với người không có đạo. Mà người Phật tử mà có giới và người Phật tử không có giới, có lỗi lầm nó cũng khác nhau. Tức là người Phật tử mà lỗi lầm dễ được cứu. Trong những người Phật tử lỗi lầm, cái người có giới dễ được cứu. Trong những người có giới, cái người có huệ mà lỗi lầm dễ được cứu độ hơn là người không có. Có người là nó cứ càng mà có trí huệ thanh đa văn. Đức Phật nói một vị đệ tử của ta, một vị tỳ khưu mà có phạm giới, nó như là cái vòng ngọc quý mà nó bị bể, nó không phải là bát sành mà bị bể. Bát sành nếu mà chưa bể nhiều khi mình còn dục đi nữa, còn cái vòng ngọc quý có bể nữa mình cũng giữ như thường. Cho nên mình biết như vậy. Nên Đức Phật nói là ngoại đạo như cái bát sành, các đệ tử Phật tỳ khưu ni như cái vòng ngọc. Nên mình nghe là thực sự ra chưa phải là thánh nhân, ai cũng có thể phạm giới. Cho nên mình biết là điều thứ nhất đó, là đã là cái người biết thấy được chân lý mà chưa có chứng hoàn toàn. Mình biết là chứng chân lý đó, chứng hoàn toàn cái chân lý đó để không còn một cái, không còn một cái lỗi gì hết đó, đó là A-la-hán. Mà khi mà chứng chân lý đó, thì được coi là bậc thánh, mà vẫn còn phân là bốn cấp, mà phải A-la-hán mới là viên mãn, không còn một cái lỗi lầm. Còn ở dưới bậc thánh mà tu đà hoàng, tư đà hàm, A-la-hàm vẫn còn có thể lỗi lầm. Nhưng mà cái bậc mà A-la-hàm thì nó chắc chắn, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn viên mãn, nhưng mà chắc chắn không lỗi lầm. Bởi vì A-la-hàm là đắc thiền định. Đắc thiền định nghĩa là cái tâm của một vị A-la-hàm nó lìa khỏi cái cõi dục này, nhưng mà nó chưa xả được cái cảnh giới của thiền định, cho nên nó chưa viên mãn để thoát khổ. Vì vậy nó A-la-hàm bảo đảm, nhưng mà vẫn chưa viên mãn. Còn tu đà hoàng với tư đà hàm nó còn ở trong cõi dục. Ngài A-la-hàm đó là tu đà hoàng, chứng quả tu đà hoàng, tức là thấy ra chân lý tứ đế, tâm là nhận ra được chân lý, thấy ra được hết cái bản chất khổ đau của cuộc sống, tâm nó không có dính bám vào. Nhưng tất cả các tập khí vô lượng kiếp chưa có trừ hết, cho nên nó vẫn có mặt. Cho nên ngài Anan cái bị cái chú thuật của ma đăng già quyến rũ. Thì nó nghe chuyện này trên kinh Lăng Nghiêm rồi đó. Quyến rũ ngài Anan. Ngài Anan mê mờ không biết gì nữa hết, sắp sửa phạm giới. Đức Phật, Mê Sai, Văn Thù, Sư Lợi, Bồ Tát đó, bay lên trên không vớt cả hai người đưa về trước Đức Phật. Cho nên mình mới có kinh Lăng Nghiêm. Cho nên khi lúc đó ngài Anan mới thấy rằng là mình theo Phật, bên cạnh Phật, thị giả của Phật bao nhiêu năm trời, đa văn nghe tất cả Phật pháp, chứng được thánh quả, mà còn suýt đi nữa là nghĩa là bị phạm một cách mà ngài không có mong cầu tí nào. Cho nên chính vậy mới khóc ở mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới bắt đầu khai mở cái chân lý thật thâm sâu của Đại Thừa. Ở trong cái pháp của Đại Thừa thì mình biết là nó rất là vi diệu thâm sâu. Đôi khi nói một ít quá mọi người nghe mình có thể nói là chưa hiểu, mà đôi khi còn thắc mắc. Nhưng mà mình mà tin rồi thì cái pháp của Đại Thừa tội nào cũng tiêu trừ được hết. Con người mình khi mà mình phạm bất cứ một cái lỗi lầm nào đó, nó nhẹ nhẹ ở đời, mình xin lỗi người khác, mình xin lỗi người đó, người đó ở thưa tôi bỏ lỗi ra, tôi không có bắt lỗi đâu, mình tưởng vậy là mình hết hả? Bây giờ mình biết trường hợp đó, là mình phạm lỗi với bậc A-la-hán, mình phạm lỗi với Phật. Phật có bao giờ bắt lỗi chúng sinh? A-la-hán có đâu bao giờ bắt lỗi chúng sinh? Mình phạm lỗi đến mức độ nào mình có thể giết A-la-hán? Mình ác đến mức vậy, A-la-hán cũng không bao giờ bắt lỗi mình. A-la-hán có thấy chết là kinh khủng, mà A-la-hán thấy chết là giải thoát, là niết bàn. A-la-hán đâu có sợ chết. Cho nên như vậy đó, mình thấy là một khi mình giết A-la-hán, A-la-hán không oán gì hết. Bây giờ có ai hỏi A-la-hán bảo chứ có bắt tội này không? A-la-hán bảo tội gì mà tội, tội với phước đều như huyễn hóa hết, không hề có thật. Bây giờ ta là sống, nghĩa là nó trọn vẹn cái cuộc sống này rồi. Cái nghiệp này của ta đó là cái nhân ác ở trong quá khứ, ta xả ra, ta nhập niết bàn, tội gì mà tội. Thì mình thấy đó, mình hành một cái tội ác cố tâm với một bậc A-la-hán xong bậc thì A-la-hán không hề bắt tội mình. Cái mình có nhảy lên mình mừng thì nó ồ vậy là ta sát sinh không đoạn địa ngục không? Mình vẫn đoạn địa ngục như thường. Mấy người cướp mà nó giết ngài Mục Kiền Liên đấy, rồi vua đem nó ra giết hết, rồi nó đoạn địa ngục nữa. Đâu phải ngài Mục Kiền Liên bắt tội, đâu phải ngài Mục Kiền Liên ép tội nữa. Ngài Mục Kiền Liên không hề bắt tội, ngài Mục Kiền Liên xả nữa, xả cái tội ác của mình trong những cái đời trước. Đó, cho nên mình phải hiểu cái nhân quả trong đạo Phật nó rất là thâm sâu. Thì mình biết như vậy. Cho nên bây giờ đó, mình làm một cái tội ác thật là ác đó, mà cái người đó, cái người mà bị mình làm ác không hề bắt tội mình, mà trái lại đó, nghiệp quả của mình nó kinh khủng. Cho nên huống gì bây giờ đó, mình làm một cái tội với một người, cái tội nhẹ bình thường với một người, và mình xin lỗi người đó, cái người đó mà ồ không sao hết, thì mình tưởng là nó không có lỗi gì hết hả? Cái người đó không có thể nào làm cho mình thanh tịnh được. Cho nên giờ ví dụ mình lái xe ẩu đụng chết đứa con nhỏ một người, thì đó người ta đau khổ mà đến mình xin lỗi, người đó bảo chứ thôi nó là tai nạn, tôi khổ đau mà tôi không có trách gì anh hết, thì mình coi như mình không có tội gì nữa hết hả? Đâu phải là cái người đó là cái người nắm tội của mình rồi người đó buông ra là mình không có tội. Cái tội nó là từ cái tâm mình nó ra. Nếu mà hoàn toàn đó là nó tai nạn thật thì trong đạo Phật nói đúng, đó là tai nạn không có tội. Nếu mình đã là cái người bất cẩn, ví dụ như luật lệ nói là anh lái xe đến đó anh phải chạy 50 cây số, đến đó mình phóng 100 cây số nó đâm chết, thì lúc đó là mình bị cái tội đó. Cái tội đó, cái đứa bé đó nó cũng có tha được cho mình, mà cái người cha của nó cũng không có tha được cho mình. Cái tội đó là từ tâm mình nó ra, cái tội bất cẩn nó. Cho nên mình phải chịu cái quả báo mà chính mình gây ra. Người khác không có tạo trừng phạt mình được, người khác không có xả tội cho mình được. Cái luật nhân quả của đạo Phật đó, mình tự tạo lấy từ trong tâm của mình. Rồi mình đã tạo thành rồi thì nó thành nhân, thì mình sẽ là cái quả báo đó, mình sẽ là cái nhân đó hiện ra thành kết quả. Mình không có chạy đi đâu được hết. Nên Đức Phật nói cái chân lý của con người mình á, từ đâu nó ra, nó từ nhân quả ra. Tại sao có người sướng người khổ, từ nhân quả nó ra. Nhân quả là ai là nhân? Chính cái người đó là nhân, chính cái người đó là quả. Cho nên khi mà mình tạo nhân quả như vậy, mình biết đó, thì chính mình tự tạo, cho nên chính mình tự muốn hết, chính mình tự sám hối. Cho nên giờ mình hiểu biết được đó, không lẽ giờ mình giết một người mà người đó không hề hay biết, ví dụ người đó ngủ trong đêm rồi mình vô mình giết người đó chết, người đâu đó có biết ai là người giết mình đâu, rồi tôi như vậy là mình có tội. Cho nên mình biết là nó không phải, tất cả cái tội mình nó không nằm nơi người khác đâu. Cho nên không phải người khác thì nói là tôi không bắt lỗi anh đâu, tức là mình hết tội đâu. Nó không phải như vậy, mình biết vậy đó. Mà trái lại là mình đã có những cái tâm đó thì mình sẽ chịu những cái quả báo đó. Vì vậy mà Đức Phật đó là thấy là chân lý mà có thể nói là tỉnh ngộ hoàn toàn, không còn thiện ác đúng sai gì nữa hết. Nhưng mà chúng sinh mà Đức Phật muốn cứu độ đó, họ còn sống trong cái nhân quả, họ có hai cái chân lý thôi của cái có này. Một cái là cái chân lý nó không, nó là niết bàn, nó không có một cái gì khổ đau, không có một cái gì tạo tội ở trong đó hết. Cái chân lý thứ hai đó, nó là nhân quả. Phật giác ngộ ra cả hai chân lý, mình ở trong cái nhân quả, mình còn chưa thấy là cái lý nhân quả nữa, chứ đừng nói là mình giác ngộ ra cái chân lý không sinh không diệt, giải thoát hoàn toàn của nhân quả. Đó, cho nên khi mà Đức Phật đỡ cho mình, Đức Phật hướng dẫn mình đi đến cái chỗ mà an lạc không cùng, thì mình còn ở trong cái vô minh của nhân quả. Cho nên Đức Phật phải nói mình là con là nhân quả. Nếu mình bảo con là cái gì trong đời sau, đó, trong tương lai con là cái gì, Đức Phật nói thì trong tương lai con già rồi con chết, chứ còn là gì nữa. Nhưng mà trong tương lai con sẽ là bác sĩ, kỹ sư. Đức Phật bảo nhưng mà mấy cái đó nó không, chưa có phải là sự thật của con. Trong tương lai con là gì? Con già, con chết. Thì bảo là chết là hết, Đức Phật bảo không có hết. Thì bảo vậy là tương lai nó còn tiếp tục, Đức Phật bảo đúng. Và vậy là tương lai sau khi chết đó, con là gì? Đời sau con là gì? Bây giờ con muốn con là bác sĩ, chắc đời sau con là bác sĩ. Thế còn không, cái sự thật của con đời sau con là cái gì? Thì Đức Phật nói, thì con tiếp tục già rồi chết, con tiếp tục con sinh ra rồi con già con chết. Thế là bảo, nhưng thưa Phật, con muốn hiểu thì ai cũng sinh già chết, nhưng mà mỗi người nó khác nhau. Có người là bác sĩ sinh ra rồi bác sĩ già rồi bác sĩ chết, có người là luật sư rồi luật sư già rồi luật sư chết, có người là thợ chữa xe rồi thợ chữa xe già rồi chết. Đó, con muốn hỏi cái đó, thì kiếp sau con là cái gì rồi nó già nó chết? Thì Đức Phật bảo con là gì là nó tùy theo nhân của con. Con là gì là con phải có cái nhân nó, con mới là cái quả đó được. Con không có cái nhân nó, con không thể là cái quả đó được. Cho nên đời sau, đời này, đời trước là con là nhân quả. Nếu con muốn hiểu cái mặt là con sẽ là cái gì ở trong cuộc sống đó, thì nó là nhân quả hết. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là khi mình tin theo lời Phật thì mình sẽ bắt đầu nói đó, mình biết là thì Đức Phật sẽ hỏi mình chứ là tại sao con muốn là cái gì, con muốn là bác sĩ trong đời sau. Thế mình nói bởi vì bác sĩ sướng. Đức Phật bảo sướng, nhưng mà nó cũng già chết. Nhưng mà con, mình sẽ trả lời, nhưng mà ai cũng phải chịu cái già chết hết, cho nên thôi cái già chết là bằng nhau, nhưng mà ở trên cái là cái gì trong cuộc sống đó, nó có cái sướng hơn. Là bác sĩ sướng hơn y tá. Là y tá sướng hơn bệnh nhân. Ôi, bệnh nhân nằm trên giường nghĩa nó cho ăn cho uống nghĩa nó mà khổ lắm. Y tá chạy tới chạy lui mà đỡ khổ hơn. Thì nói vậy đó. Cho nên trong cái con chấp nhận cái sự già chết giống như mọi người, nhưng mà trong lúc mà chưa chết chưa già nó vẫn có cái sướng của nó. Thì tất cả những cái sướng khổ trong lúc đó nó đều từ nhân quả mà ra hết. Khi đó thì mình mới biết là nhân thế nào sướng, quả thế nào khổ. Đức Phật sẽ nói nhân thiện và nhân ác, nó sẽ có quả báo của nó. Nhân thiện nó có cái quả báo là sướng, nhân ác nó có quả báo là khổ. Rồi mình bắt đầu hỏi nhân nó là cái gì, thì Đức Phật sẽ chỉ cho mình biết nhân á. Mình bảo nhân là gì, mình bảo là có phải có một ông trời, có một ông trời hay là Đức Phật. Nếu còn cứ còn dễ thương, ông trời cũng thấy dễ thương thì ông cho con sướng. Đức Phật thấy con dễ thương, Đức Phật cho con sướng. Nếu mà trời với Phật thấy con dễ ghét thì cho con khổ. Đức Phật sẽ nói rằng là con bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng mà là con 25 tuổi. Nhưng mà con 25 tuổi mà nó y như là đứa con nít 3-4 tuổi ấy. Nghĩa là nó thuộc cái tâm trí si mê, chẳng có ai có thể mang lại cái sướng khổ cho mình được. Nó không phải là mình tạo ra thì làm sao mà mình lại phải chịu cái sướng khổ đó. Cho nên cái sướng khổ đó là do chính mình tạo ra thì mình mới phải chịu nó. Mình không làm ra nó làm sao mà mình lại chịu nó. Mình là nhân quả, cho nên nếu mình không làm ra cái nhân thì nó không có kết quả đó. Mình là một con người sướng thì mình phải có một cái nhân, mà chính mình tạo ra cái nhân đó, nó thuộc về con người, nó thuộc về sự sướng của con người, thì nó có cái quả cho mình là một con người sướng. Mình là con súc sinh ấy, bởi vì là mình tạo ra nó, mình tạo cái nghiệp si mê, mình tạo cái nghiệp bất tín, không tin vào chân lý nhân quả, tạp kiến, mình thành ra cái con chó. Chó là quả báo của những cái nghiệp đó. Cái sự sung sướng con người nó là quả báo của những cái nghiệp thiện đó. Nên chính vì vậy mình nghe Đức Phật nói thì mình sẽ hỏi tiếp đi. Bảo là vậy thì nhân nó là thiện, nhưng mà thiện là như thế nào? Thế nào thì nó có một cái nhân thiện nó xuất hiện? Thì dễ hiểu, trong đạo Phật sẽ nói cho mình những cái nó dễ hiểu nhất, nhưng mà thực ra những cái nghĩa này nó rất là bao la thâm sâu. Cái nghĩa dễ hiểu nhất Đức Phật nói là giúp người, bố thí cho người, đó là nghiệp thiện, đó là một cái nhân thiện. Hại người, làm hại người, đó là một cái nhân ác. Thì đã có cái nhân như thế, nó sẽ có cái quả xấu, quả tốt khác nhau. Mình cứ tư duy, kỹ nghệ. Cái người Phật tử mình mà thấy rõ nhân quả nghiệp á, càng rõ càng rõ là càng có trí huệ và càng có cái sức mạnh năng lực trong sáng để nó hướng lên, làm con người mà không có cái đó là nó đi xuống. Cho nên mình cứ hỏi kỹ Phật thì nghe rõ cái pháp của Phật như thế nào, tức là cái chân lý là sao. Đây mình nói làm như vậy là thế nào là làm thiện, làm bằng cách nào là gọi là làm thiện. Đức Phật sẽ nói với mình là con bố thí bằng gì, mà con phải có một cái vật để thí. Rồi làm sao để thí, phải có một cái người cần giúp đỡ. Rồi làm gì nữa, con phải đưa cái vật đó đến cho người đó. Con đưa đến bằng cách nào, bằng tay con cầm, thân con đi đến, thì đó gọi là làm thiện. Chứ còn làm cách nào đây? Mình cũng có thể gọi là đứng ở xa, bởi vì mình không tới gần được cái người cần vũ thí. Cho nên mình có thể đứng ở xa, nhưng mà chụp cái này, mình ném người cái chụp, nó cũng là vũ thí bằng thân. Đó là một cái hành động của thân mình. Cái hành động đó là, nó là hành động thiện. Nếu mình bảo là vậy là làm thiện, nó rất là làm bằng thân. Mình hỏi Đức Phật nói đúng. Vậy mà còn làm bằng cách nào không? Đức Phật bảo làm bằng miệng. Mình bảo ồ, làm miệng dễ quá. Mình cứ đi ngang với người bố thí mà anh đói hả, cho bữa cơm ngon. Đến cái thiếu tiền hả, cho 1 triệu đó. Đến người khác què mà cho cái chân đó. Đến người khác cụt tay mà tôi cho cái tay đó. Mà mình nghĩ là mình cứ nói như vậy là làm thiện. Làm thiện mình miệng. Thì mà ô cái này đã quá. Cái này con sẽ làm ngoài. Thì nếu Đức Phật là người cha gần gũi mình á, thì Đức Phật sẽ nói mình ngu như bò. To đầu ngu như bò, tức là mình làm cái chuyện bố thí như là làm bằng thân, là có một cái vật thí, thí cho người đó. Nhưng mà đến khi mà cái thân mình nó làm không được thì mình làm bằng miệng. Mình mà tôi không đi bố thí được, mình nói với cái người bạn bố thí, tôi gửi anh cái này, anh đến bố thí dùng cho người ta. Đó là mình làm bằng miệng. Mình có quyền đưa người nào có lỗi với mình á, bộ hạ mình nó bắt người đó, cái mình nói nó đánh nó cho tao, đánh cho nó mềm xương ra. Thì lúc bây giờ là mình đánh người ta bằng cái miệng, mấy đàn em mình nó đè xuống đánh. Còn khi mình mà thôi, nó không chấp, ta không chấp nó làm gì, thả nó đi, thì mình làm thiện bằng cái miệng. Chứ tay mình đâu có ra mà cởi trói cho nó thả gì đâu, mình không có làm bằng thân. Cho nên chính vì vậy Đức Phật nói là cho nên con có hai cái để làm thiện hay làm ác, đó là thân làm và miệng làm. Cho nên mình có miệng làm, cái thân làm như vậy. Rồi bây giờ cái mình nói vậy là mình hiểu rất rõ, hiểu rất rõ. Xong rồi cái mình đi có một người cái mình đi mua hàng, có người mình mua cái nó bán trái cây cho mình, cái mình bảo ồ càng ngon quá, nó bảo là cái giá bao nhiêu, nó bảo cái này là 10 đồng một ký, nhưng mà cái này nó còn cho ăn thử, nó mà còn chưa ngon mà cái loại cam này, để cho mình ăn thử, tôi thấy cái cam quá ngon, nó bảo chứ nhưng mà tôi thấy cô hay đi chùa, cho nên thực ra cô bán bằng giá cái kia thôi, có gì thì cô cầu Phật dùng cho tôi, mình ô được, nhưng mà thôi cho tôi một ký cái cam hạn nhất đi, rồi cần đưa cho mình. Đến khi mang người nhà lên đem lên cúng Phật mở ra toàn cam thúi mà. Ôi, mình bị nó lừa. Thế là cân trước mặt mình gói, nhưng mà có mấy cái gói sẵn lấy, lấy gói để đưa. Rồi bị nó lừa, nó nói ngọt quá, nó nói đạo nữa, nó thấy mình đi chùa, nó nói này cái nọ nữa, nên mình bị nó lừa. Thế đến nói Phật là trời ơi, Phật nói là thân thiện, thân nghiệp thiện rồi, khẩu nghiệp thiện. Mà bây giờ con gặp cái người nó cái thân nghiệp của nó thiện quá, khẩu nghiệp của nó thiện quá, mà rốt cuộc con bị lừa. Đức Phật mới bảo đúng. Bảo thế vậy thì làm sao tin được vào cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của nó nữa. Đức Phật bảo đúng. Bởi vì nó còn có ý nghiệp nữa, nên miệng nói ngọt lắm, tay chân nó về như là dịu dàng mềm mại lắm, nhưng mà ý nghiệp nó rất là gian manh. Cho nên Đức Phật bảo đúng, nhưng mà tao nói với con, bởi vì tao nói ý nghiệp con chưa hiểu, con phải có kinh nghiệm thì con sẽ thấy. Cho nên còn ý nghiệp nữa, lúc đó mình ấy mà không rẻ đâu á, cái tâm thôi á mà nó lợi hại vậy. Tức là bảo đúng, mà con còn chưa biết rõ cái ý nghiệp nó ra sao nữa, cái tâm nó như thế nào nữa, nó rất là kinh khủng. Cho nên vì vậy á, mày hỏi chứ con muốn biết thêm về ý nghiệp. Phật nói là tất cả thân nghiệp với khẩu nghiệp á, nó đều do ý nghiệp làm chủ hết, hướng dẫn, dẫn dắt. Trong khi mà con muốn dùng cái thân nghiệp của con để bố thí cho một người, đó là do cái ý muốn ở bên trong, cái ý muốn nó chính là ý nghiệp. Cho nên khi cái ý nghiệp của con á, nó muốn bố thí người kia, thì con sẽ lấy một cái đồ vật nó sai cái thân của mình, cái thân nghiệp của mình á, nó sẽ làm theo cái ý nghiệp. Nó mới cầm cái đồ vật nó đưa cho người kia. Nhưng mà trong cái lúc mình lấy, mình muốn đưa mà mình đổi cái ý thì nó ngưng lại liền. Cho nên ý nghiệp nó làm chủ hết thân nghiệp với khẩu nghiệp. Ý nghiệp nó khởi lên từ trong, nó theo dõi cái thân nghiệp bên ngoài, cho đến khi cái thân nghiệp hoàn tất. Ví dụ mình muốn cho cái một đứa bé ăn mày, mình cầm, mình đưa. Một cái thằng lớn nó len vô, nó lấy, mình bảo không. Cái ý nghiệp của mình là cho một nhỏ, không có cho một lớn. Cho nên cái ý nghiệp nó theo cái tay. Bao giờ mà cái tay của mình á, nó đưa đúng cho thằng nhỏ, ý nghiệp nó bằng lòng. Cho nên ý nghiệp nó làm chủ từ bên trong, nó làm chủ ra cái bên ngoài, nó làm chủ cho đến khi mà đúng cái ý muốn của nó là cho thằng nhỏ, chứ không phải cứ đưa ra là xong. Phải biết như vậy. Và khi nó đưa ra là xong là cái ý nghiệp nó cũng nói là chỉ miễn là tôi cho ra thôi, ai lấy cũng được. Cho nên mình biết là ý nghiệp á, là tâm của mình á, nó luôn luôn nó theo cái thân của mình, theo cái miệng của mình, nó hướng dẫn miệng nên nói như vậy, thân nên nói như vậy. Đó, cho nên khi mà cái ý nghiệp nó xấu á, nó nghĩ nó lợi hại chỗ đó, nó bảo không phải là mình xấu, là mình cứ việc mình giật tiền người ta, cái này là người ta đánh cho mình, kêu mình sát bắt nữa. Cho nên mình dùng cái miệng tốt, mình dùng cái thân dịu dàng. Cho nên thằng ác, thằng ý ác đó, nó sử dụng cái thiện, cái thiện của thân nghiệp, cái thiện của ngữ nghiệp, rồi nó lấy. Cho nên vì vậy ý nghiệp nó mới đúng nghĩa là thiện, nó mới đúng nghĩa là ác. Thân nghiệp với khẩu nghiệp thiện chưa chắc là thiện, còn xem cái ý nó làm sao nữa. Còn khi mà cái ý nghiệp nó đã tốt rồi thì dù cái hành động nó sơ suất, cái miệng nói nó không có được dịu dàng, cái không dịu dàng nó vẫn là khẩu nghiệp tốt. Cái thân hành vi của mình nó hơi sơ suất gì, nó vẫn là một cái thân nghiệp tốt khi mà cái tâm ý của mình nó tốt. Nên giờ mình mới thấy ý nghiệp lợi hại, tâm rất lợi hại. Nên là mình bắt đầu mà đúng là con bắt đầu học được nhiều điều. Nếu chỉ nghe sơ qua thôi thì cứ thiện ác, mà mình cứ nghĩ cứ tình cảm lên nó là thiện, cứ mà không có tình cảm nó là ác. Nhưng mà tình cảm với không tình cảm nó đều là tình cảm hết, thương với ghét nó đều là tình cảm hết. Mà khi cái tình cảm đó, thương mà không được như ý nó thành ghét, mà ghét không được như ý không phải thành thương đâu, mà thành ghét nữa, ghét thêm nữa, mình biết vậy. Cho nên chính vì vậy mình biết là cái điều này mình phải học với Phật. Mình mà không học thì thật ra mình tối mò, mình sẽ làm tùm lum tà la, tầm bậy tầm bạ hết đó. Nó sẽ thành nghiệp. Cho nên vì vậy mình nghĩ lại, mình sẽ hỏi, phải hỏi Phật thêm. Vậy là cái tâm con tốt, cái là chắc chắn là nó đều tốt, cái Phật là đúng. Nhưng mà con có biết tâm thế nào là tâm tốt không? Thì mà thương người, con cũng nghe chư Phật, chư Bồ Tát rất là đại từ bi, nên thương người. Đức Phật hỏi người mà có đúng không? Thương người là tốt, thế cứ thương người là tốt, thương mình là ích kỷ, thương người là tốt. Thì Đức Phật sẽ hỏi đúng, nhưng mà con thương người ra làm sao? Con thương người ra làm sao? Giờ Đức Phật hỏi trước tiên á, mình hỏi chứ con có cha mẹ không? Nói có. Con có thấy cha mẹ con thương con không? Thì nếu mình có thể nói đại đa số thôi, mình nói có. Cha mẹ con thương con. Còn con bây giờ con thương ai? Thì mà con thương cái anh chàng hàng xóm. Đức Phật nói cha mẹ thương mình, mình còn chẳng biết nghĩ đến, mình nghĩ đến cái anh hàng xóm thôi. Thì cái tâm thương anh hàng xóm đó, nó làm cho quên mất cha mẹ đó. Cái tâm thương nó có tốt không? Cho nên không phải thương là tốt. Đức Phật nói tình ái sinh âu lo, tình ái sinh sợ hãi. Không ái không âu lo, không ái không sợ hãi. Đức Phật nói thí dụ một anh chàng đó, anh thương một cái cô đó, anh để ý thương, cái anh thấy cô đó nói chuyện với một anh chàng khác, tự nhiên anh bất an, ngồi đứng không yên nữa, ăn không ngon nữa, ngủ không yên nữa, nó hành hạ anh. Thế rồi bắt đầu anh ghen, bắt đầu anh hạch khỏe cô bạn gái đó, Rồi anh ấy bắt đầu thô lỗ lên. Cái cô bạn gái cũng bực quá, cũng bảo vậy thì chia tay. Anh bạn không chịu. Thì có một những cái câu chuyện nghe nó đơn giản, nhưng mà đó mình thấy ái nó đưa đến đâu. À, hồi đó là chúng tôi nghe câu chuyện mà nó xảy ra đối với một anh Phật tử, một anh trong gia đình Phật tử bên Canada. Thì anh nói anh có cô bạn gái. Cô trước khi mà cô đó có là bạn gái của anh ta thì cô có một anh bạn khác, nhưng mà cái anh bạn này anh ghen quá mức, anh sở hữu, anh đủ thứ, cái cô kia cô phiền quá, cho nên cô mới chia tay, cô không chịu nữa, cô mới gặp cái anh Phật tử này. Thì hai người rất hợp nhau và sắp sửa làm đám cưới. Thì cái anh chàng kia anh cứ theo tiếp tục, anh chàng bạn cũ anh cứ tiếp tục theo cô đó, anh nài, anh kéo, anh lôi. Cái cô kia nhất định không chịu. Thế cuối cùng anh nghe cái tin là cô sắp làm cưới, anh mới điện thoại anh nói này, thôi bây giờ thì dù gì thì nó cũng là chấm dứt nơi, thì cho anh gặp lần cuối để cho cái gì hai người thôi chạm hỏi nhau. Anh cũng nghĩ thế thì ai đi đường đấy, nhưng mà mình cũng có cái chia rẽ cho cái cuối cùng đấy, tốt đẹp. Cho nên cái cô này thấy vậy cũng mừng cho nó xong cái chuyện đó. Tới nơi thì anh năn nỉ tiếp, xong rồi không được, anh khóa cửa lại, anh hiếp cái cô đó, xong rồi anh đốt lửa lên cho cháy. Cho nên rốt cuộc cái cô đó chết. Anh chàng đó anh cũng sao đâu không biết sau này có chết hay không, nhưng mà đem cái nhà thương thì không biết. Tôi chỉ nghe chuyện chuyện khổ đau của cái anh Phật tử thôi, chứ mình không có hỏi thăm những cái chuyện kia nữa. Đời nó như vậy mình biết lắm rồi. Cho nên ái đó, mình cứ nghĩ ái là tất cả cái gì đẹp hay, ai mà không chiều thì cái ái đó là người ác đó. Nhưng mà không những nó gây cho mình khổ đau sợ hãi lo âu, nó gây nên những cái nghiệp ác, rồi đến lúc đi tái sinh ái là cái chủ lực của tái sinh để tiếp tục chịu những cái nhân quả đau khổ. Cho nên thì nghe mà nghe Đức Phật nói thì sẽ biết là Đức Phật sẽ trả lời là không, không phải cái ái, cái tình cảm là cái tốt. Không phải là mình nghĩ mình thương người đó là tốt, mà mình phải nghe cho nó rõ. Cái tốt là gì? Cái tâm tốt là gì? Không có tham, không có sân, không có si. Mình mới hỏi chứ thưa Phật, không phải là Bồ Tát từ bi, Phật từ bi thương hết tất cả chúng sinh, đó là thương hay sao? Phật sẽ nói rằng là bởi vậy con phải học, con chưa có biết cái nghĩa của từ bi. Từ bi không hại chúng sinh, đó là từ bi. Cứu khổ chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, đó là từ bi. Không phải là tìm một cái vui cho cá nhân của mình là từ bi, mà cũng không phải là đem cái vui lại cho những người mình thương, cho những người mà thương mình thì đó là từ bi. Không phải là một người yêu tặng nhẫn, tặng hoa gì cho một người yêu khác là đó là từ bi. Người nó thương mình thương người đó, mình làm lợi ích cho người đó, đó là từ bi. Từ bi là không có làm cho mình, từ bi là thương tất cả chúng sinh bình đẳng với nhau. Cho nên đừng có lấy cái ái của thế gian ra mà tưởng nó là từ bi. Đức Phật sẽ cóc đầu một cái nữa. Đó. Nên là phải học phải nghe. Vì vậy đã có một cái tôi, có một cách của tôi, thì cho nên cha mẹ con rất thương con, nhưng mà con không thể nói cha mẹ con là Bồ Tát được. Bởi vì cha mẹ con chỉ thương con, mà con là con của cha mẹ, cho nên cha mẹ chỉ thương con của mình, không có thể lấy cái tình đó thương mà nói là từ bi được. Cho nên mình đừng có nghĩ từ bi là cái tình thương theo cái nghĩa đó, cái nghĩa của thế gian, mà những cái danh từ ý nghĩa của Phật Pháp mình phải nghe, phải học. Cứu khổ không phải là khóc hu 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 hu, cái là khổ. Một đứa bé đòi bố không có đủ tiền mua đồ chơi, nó đòi không được như ý, nó khóc hu, thấy tội quá, thấy thương quá, tội nghiệp quá. Đó là phải cứu cái khổ đó. Thế rồi mình mua đồ chơi cho nó, thế rồi nó nói đó, nó bảo chú mới là cha con, còn cái ông kia không phải là cha con. Con xin con khóc rồi nó cũng chẳng màng nữa, có chú rồi, chú mới đúng là cha con. Thì mình thấy như vậy là mày cho là từ bi cứu khổ chỗ đó hả? Hay là mình cứu cái có hiếu mà mình làm cho nó thành bất hiếu, mình phá mất cái hiếu của nó. Cho nên mình cũng phải nói là con không có được nói như vậy. Con nói như vậy là trả lại đồ chơi đây, chú không có cho nữa. Mình phải răn dạy cho nó. Chứ không phải là cứu khổ là như vậy, là cứ thấy bóc hu hu mà cứu. Cho nên thấy người ăn xin ăn gì thương quá cứu. Cứu xong nó thấy có tiền, nó vừa quay lưng lại nó đâm cho một dao. Cho nên nó không phải là cứu khổ là theo cái nghĩa như vậy. Cứu khổ là mình phải có chân lý, làm sao để thoát khổ, tại sao nó bị khổ như vậy, nó tạo cái nhân gì nó bị khổ như vậy. Đấy. Phải khai mở cho nó giác ngộ, nó phá đi những cái nhân ác đó. Cho nên cứu khổ tạm thời phương tiện, mà muốn cứu như vậy mình phải tạo nhiều cái công đức lợi ích cho chúng sinh, mình mới có được cái phương tiện là cứu cái khổ tạm thời. Rồi cứu cái khổ cứu cánh đó, là khai mở cho những kẻ đau khổ đó, nó giác ngộ. Nó cũng có cái chân lý. Phật thấy tất cả chúng ta đều có cái chân lý của Phật, mà do vô minh đó, mà chịu tất cả những cái khổ đau. Cho nên Phật phải phương tiện là cứu tạm thời mình, là nhiếp mình, làm những điều thiện là nhiếp mình, chứ không có phải là cứ đòi gì là cho lấy, đó là cứu khổ. Cho nên chính vì vậy mà mình biết là cái cứu khổ của tử bi ấy, nó không phải như mình nghĩ. Cho nên khi mà mình hiểu như vậy ấy, thì mình mới thấy là mình phải nghe Phật Pháp thêm, mình phải nghe thêm nhiều. Cho nên tất cả những cái tâm mà trí huệ giác ngộ mà muốn cho nó được viên mãn và thiện đó, thì mình phải thấy ra đến cái mức độ vô ngã mà Đức Phật biết là khó. Cho nên Đức Phật từ từ dẫn đến, chứ không có nói ngay được. Tại vì mình không thấy chân lý của mình không có ngã nữa, thì lúc bây giờ cái tâm tốt của mình nó mới biến khắp cùng hết tất cả chúng sinh. Mình không có làm gì trong mình nữa. Thế mà mình còn một cái trong mình ấy, là mình rất là ích kỷ. Thì lúc đó mình có thể nói như vậy là cha mẹ của con cũng vẫn rất là ích kỷ, tức là vẫn chưa tội. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói đúng vậy, cha mẹ chưa phải là cái tốt viên mãn, nhưng mà đối với con, cha mẹ là con còn tình cảm, con còn tất cả những cái sợ hãi cần phải bảo vệ con, thì cha mẹ vẫn là cái chỗ mà hạng nhất của con. Mà ông, tôi nhớ ông anh tôi nói một câu, ông bảo chứ thì sau này thì ông Thì dĩ nhiên ông cũng phải có người yêu, có phải có vợ gì hết. Nhưng ông bảo là mà vì người yêu vì gì đó mà làm cho ông thành bất hiếu thì đừng có mong. Ông nói một câu vậy, tuy rằng biết ông làm được hay không, cho đến giờ ông vẫn độc thân. Nhưng mà cái đó nó là một cái tâm đúng nghĩa nhất. Trên đời này dù gì đi chăng nữa, mình có vợ có con thì mình phải có trách nhiệm với vợ con và cho nó đến đúng mức của mình. Nhưng mình biết rằng là thực sự ra đó, con mình nó cũng không có thương mình bằng nổi cha mẹ mình. Cho nên ngày nào cha mẹ còn sống, cha mẹ ở trong cái luân hồi này không phải nói đến chuyện giác ngộ. Ở trong cái cuộc sống luân hồi này thì cha mẹ là cái chỗ mà để cho thấy rõ là mình là người tốt hay đến đâu. Nếu mình quên cha mẹ thì biết ngay là cái tốt của mình nó ra sao rồi. Nếu bao giờ cha mẹ qua đời rồi thôi, còn phải thấy rõ một người tốt là nó phải biết cái điều đó, dù nó chưa phải là cái tốt của đạo của viên mãn gì đi chăng nữa. Nhưng mà những người tốt như vậy thì rất dễ mở cái tốt của đạo ra. Cho nên cha mẹ chưa phải giác ngộ, cha mẹ còn cái ái, cha mẹ còn gì. Nhưng mà đối với mình, đối với những người con đó là cha mẹ là hạnh nhất. Mà mình nhận mình là người tốt đó, mà mình quên cái tình thương của cha mẹ đi đó, là thật ra mình không bao giờ thật sự là người tốt hết. Nên đó là điều mà mình biết là rất nhiều ý nghĩa ở trong đạo Phật, ý nghĩa của chân lý, ý nghĩa của những cái tốt là đủ mọi mặt mình chưa có thấy được. Mình nghe một ít ít thôi, mình cố chấp vào đó rồi tâm mình đôi khi mình lợi dụng, mình khai thác những cái ý nghĩa nó mình chưa có thấy rõ đó, thì thực sự ra nó đó đều là những cái nghiệp xấu vô cùng. Nhớ điều đó là người tốt không bao giờ sử dụng cái tốt để bắt lỗi người khác. Tuy rằng là mình sẽ hiểu nó còn nhiều ý nghĩa để mình nghe tiếp, mà giờ đây thì mình đã đến lúc đến cái giờ phải nuôi dưỡng cái thân. Sư phụ cũng thấy hơi đói. A Di Đà Phật. Nguyện ở đây